Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 1997. Chúng ta đang ở tại Sấm Thường trong khóa An cư mùa đông. Hôm nay là ngày 3 Tết Đinh Sửu. Và chúng ta biết rằng chỉ còn 6 hôm nữa thì chúng ta đã mãn khóa An cư mùa đông. 3 tháng đi qua rất mau. Và chưa đầy một tuần lễ nữa, chúng ta đã phải làm lễ đối thủ tự tứ. Tự tứ là ngày chấm dứt một khóa tu 3 tháng. Và ngày hôm đó các thầy sẽ quỳ trước mặt nhau, các sư cô sẽ quỳ trước mặt nhau để cầu xin sự soi sáng của người kia, xem thử là trong 3 tháng vừa qua chúng ta đã thực tập như thế nào, chúng ta đã thực hiện được những cái tiến bộ nào, và chúng ta còn có mắc vào những cái lỗi lầm nào để được soi sáng. Mỗi thầy quỳ trước một thầy, mỗi sư cô quỳ trước một sư cô để cầu xin soi sáng. Cái lễ đó là một lễ rất là cảm động, gọi là lễ đối thủ tự tử. Thứ năm tuần tới thì quý vị sẽ được hướng dẫn cặn kẽ về cái phương pháp thực tập và đối thủ tự tử, cũng như là chúng ta đã thực tập đối thủ an cư. Chúng ta biết rằng ngày tự tử là một ngày vui mừng cho tăng đoàn, tại vì 90 ngày tu tập với nhau trong một cái tăng thân vững chãi, không có bước đi ra ngoài. Và theo cái truyền thống thì tất cả mọi người xuất gia đến cái mùa an cư, kết hạ hay là kết đông thì phải trở về cái trú sở của mình để thực tập an cư. Và ngày thứ tư tức là ngày mừng tuổi, nghĩa là mình có thêm một tuổi hạ hay là tuổi đông. Theo cái truyền thống của chúng ta thì khi mà mình đã tu tập được và có được 5 tuổi hạ thì mình có đủ tư cách để làm giáo thọ. Và khi mà mình đã có được 10 tuổi hạ thì mình có tư cách để làm hòa thượng, nghĩa là có thể truyền giới và làm phát sinh ra sinh con đẻ cái trong cái đời sống tâm linh của mình. Ngũ hạ dị thường tức xà lê vị, thập hạ dị thường tức hòa thượng vị, nghĩa là từ năm hạ trở lên, đó là địa vị của người giáo thọ. Từ 10 hạ trở lên, đó là địa vị của thầy truyền giới, của thân giáo sư. Đó là cái tập tục ở trong truyền thống. Thành ra dù mình không có được trường đăng, nhưng mà sau năm hạ thì mình tự khắc phải mang lấy cái trách vụ của người giáo thọ. Và dù mình không có được tôn xưng là hòa thượng, thì sau 10 hạ mình cũng phải bắt đầu sinh con đẻ cháu, để cho cái thế hệ tương lai có thể tiếp tục được cái sự nghiệp của Bụt và chư vị Bồ Tát. Thế để chúng, ngày xưa cái hồi Bụt còn ở tại tu viện Kỳ Viên cấp Cô Độc, thì có một hôm đó con vị hiệp sĩ tới thăm Đức Thế Tôn, và vị này tên là Mã Huyết Thiên Tượng, tiếng Phạn là Rohitasa. Rohitasa thì sau khi ngồi với Đức Thế Tôn mấy phút đó, thì Rohitasa bạch Đức Thế Tôn như thế này: Thế Tôn, con thấy cái cõi này, cái cõi nhân gian, nó đầy dậy những cái khổ đau, nó đầy dậy những cái sự bất trắc, cái cõi có sinh có diệt, có thành có bại, có đắc có thất, có buồn có vui. Ừ, sống trong cõi này thì con không có thấy thoải mái, và vì vậy cho nên con đã từng mơ ước đi tới một cõi nào mà nơi đó không có sinh, không có diệt, không có đắc, không có thất, không có thành công, không có thất bại, và con muốn ở đó cho nó an ổn cái thân của con. Bạch Đức Thế Tôn, có cách gì mình có thể du hành tới một cái cõi như vậy hay không? Giả dụ mình có phương tiện chuyên chở rất là tân kỳ, mình đi mau như là một mũi tên, đi mau như một làn chớp, thì trong bao lâu mình có thể đi ra khỏi cái cõi sinh tử này? Đó là câu hỏi của Rohitasa. Đức Thế Tôn trả lời rằng: Này Rohitasa, không có cái phương tiện chuyên chở nào có thể đưa ngươi ra khỏi cái cõi sinh tử này. Dầu ngươi có đi mau bằng tốc độ của ánh sáng, thì sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy, thì Thiên Tử Rohitasa chắp tay lại nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài nói đúng. Tại vì con nhớ lại trong những kiếp trước, con đã từng có cái ước mong đi để mà vượt thoát cái cõi đầy khổ đau và sinh tử này, và con đã dùng cái phương pháp phi hành, con đi mau gần như là ánh sáng, con đi ngày, con đi đêm, con không dừng nghỉ, dầu là dừng lại để ăn uống hay là để nghỉ ngơi, và con đi suốt 100 năm của thọ mạng con, rồi rốt cuộc con cũng vẫn chết ở trên cái cõi sinh tử này. Thành ra Đức Thế Tôn nói rất đúng, là chúng ta không thể nào vượt thoát cõi sinh tử này bằng cái phương tiện di chuyển. Cái kinh Mã Huyết Thiên Tử này được ghi lại trong tạng Pali, mà cũng được còn ghi lại trong tạng Hán. Để chúng ta ai cũng mang cái tâm sự của Rohitasa, chúng ta thấy cõi đời này có những cái khổ đau, có những sinh diệt, có những nguy nan, có những phiền toái, và nhiều khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta muốn vượt thoát cái cõi này để đi tới một cõi nào đó, trong đó nó có sự bình an. Thì đó là cái ước muốn chung của tất cả mọi người trong chúng ta, mà Thiên Tử Rohitasa đã nói ra được cho Đức Thế Tôn nghe. Và Đức Thế Tôn đã nói không có cách nào mà có thể vượt thoát đi ra khỏi cõi này bằng một phương tiện chuyên chở, dầu là anh có đi mau bằng tốc độ của ánh sáng. Thì sau khi Rohitasa đã kể lại cái câu chuyện trong một kiếp trước, Rohitasa đã cố gắng đi đêm ngày không dừng nghỉ và rốt cuộc cũng chết ở trong cõi này, thì Bụt nhìn Rohitasa và Bụt nói: nhưng này Rohitasa, nói như vậy không có nghĩa là ta không thể nào vượt thoát cái cõi sinh tử. Ta có thể vượt thoát được, ta có thể đi ra khỏi cõi sinh tử, ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới không sinh và không tử. Bụt nói như vậy. Và Rohitasa biết là có một thế giới không sinh không tử, nhưng mà mình không thể nào đạt tới cái cõi không sinh không tử bằng cái phương tiện di chuyển. Rồi Rohitasa hỏi Bạch Đức Thế Tôn: nếu không có đạt tới được bằng phương pháp di chuyển thì chúng ta phải đạt bằng phương pháp nào, chúng ta tìm cái gọi không sinh không tử đó ở đâu? Thì Đức Thế Tôn nói rằng trong cái tâm thân một thước 7, thước 8 của chúng ta, nó có chứa đựng cái thế giới không sinh và không tử. Chỉ cần trở về cái hình hài một thước 8, một thước 7 của chúng ta và quán chiếu và tiếp xúc cho sâu sắc, thì ta có thể khám phá ra được cái thế giới của không sinh không tử ở trong đó, và tìm ngay sự an lạc, hạnh phúc ngay trong cái cơ thể, cái tâm thân bảy thước này. Bảy thước là bảy thước xưa. Chúng ta biết rằng trong kinh Bụt có dạy cái phương pháp quán chiếu thân thể trong thân thể, trở về cơ thể của chúng ta, tiếp xúc với cơ thể đó và đi sâu vào cái sự quán chiếu để tìm ra được cái bản chất đích thực của cái cơ thể ta. Cơ thể ta là một hiện tượng có sinh có diệt, có còn có mất. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp xúc với cơ thể ta một cách sâu sắc, chúng ta đi vào cái bản tính chân thực của cái thân thể ta, thì ta có thể khám phá ra được tính bất sinh, bất diệt của cái thân thể ta. Câu nói này là một câu nói rất là quan trọng. Ngay chính trong cái tâm thân bảy thước của quý vị mà quý vị có thể tìm thấy được thế giới bất sinh và bất diệt. Kinh Rohitasa chúng ta phải khai thác, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải quán chiếu, và chúng ta phải đem áp dụng được vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại vì theo tinh thần kinh đó, cái thế giới của an lạc, của bất sinh, bất diệt, thế giới của vô ưu, nó nằm ngay ở trong cái cơ thể của chúng ta, nó nằm ngay trong cái cõi mà chúng ta gọi là cõi sinh tử, cõi buồn đau này. Chúng ta biết rằng vì nhân loại đã từng khổ đau, chán nản, mệt mỏi, cho nên nhân loại đã từ lâu cứ mơ ước tới một cái cõi. Cái cõi đó là cái cõi chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Cái cõi mà trong đó chỉ có sự sống mà không có sự chết, chỉ có sự trẻ mà không có sự già, chỉ có ngày mà không có đêm, chỉ có những cái tích cực mà không có những cái tiêu cực. Thì vì cái sự mệt mỏi của chúng ta, vì sự đau khổ của chúng ta, vì sự chán nản của chúng ta, cho nên trong mỗi chúng ta đều có cái ước mơ, cái ước mơ đó đi tìm tới một cái cõi mà không có sự chết, không có khổ đau, không có sự chia lìa. Ở nơi đó chỉ có hạnh phúc, và cõi đó có khi ta gọi là cõi thiên đường. Cõi đó có khi ta gọi là cõi tịnh độ. Cõi đó có khi ta gọi là nước Chúa. Và các tôn giáo, tôn giáo nào cũng hiến tặng cho chúng ta một cõi như vậy, một cõi hứa hẹn. Và vì chúng ta đau khổ quá cho nên chúng ta đồng ý mua. Tôn giáo nào cũng đem bán cho chúng ta một cõi như vậy, và chúng ta sẵn sàng để mua tại vì chúng ta đau khổ quá. Khi mà chúng ta đau khổ quá, chúng ta chán nản quá, chúng ta sợ hãi quá, thì chúng ta mong ước có một cái nơi nào đó để chúng ta có thể xa lánh cái khỏi khổ đau sinh tử này. Vì vậy cho nên chúng ta có nhu yếu đích thực. Và khi mà mình có nhu yếu đích thực thì mình chấp nhận, chấp nhận đăng ký, đặt hàng, mua cái món hàng đó. Có những người tu tịnh độ nói rằng cõi này đầy với những phiền não, đầy với những cạnh tranh, đầy với những cái xấu xa, ganh tị. Tôi chỉ muốn phát nguyện sinh về nước tịnh độ, tại vì nơi nước tịnh độ không có những cái cạnh tranh, những cái nhỏ nhoi, những cái nhỏ mọn, những cái ganh tị kia, để cho nó khỏe. Mình hiểu cái tâm trạng của người đó, tại vì chính mình cũng không ưa những cái ganh tị, những cái xấu xa, những cái độc ác, những cái dối trá của con người. Và vì vậy cho nên mình muốn cầu sinh về tịnh độ. Cố nhiên khi mình về được với Phạm Thiên Brahma, hay mình về được với Thiên Chúa, thì ngồi với Phạm Thiên, ngồi với Thiên Chúa, ngồi với các bậc thánh thần, thì cố nhiên sẽ không có gặp những cái hoàn cảnh gọi là dối trá, lừa gạt, ganh tị, giận hờn. Bởi vì vậy cho nên mình ấp ủ một cái ước mơ, và nhiều khi chúng ta sống với cái ước mơ đó. Không những các tôn giáo tìm cách bán cho chúng ta một cõi lý tưởng, một cái cõi utopia, mà các chủ nghĩa cũng vậy. Các chủ thuyết lớn, chủ thuyết nào cũng muốn bán cho chúng ta một cái chủ nghĩa, một cái thiên đường của tương lai. Nếu ta áp dụng theo cái chủ thuyết này thì mai mốt cái thiên đường đó là thiên đường có thật ở trên thế gian này. Và chúng ta cũng mua, chúng ta cũng đăng ký, chúng ta cũng vào cũng vào hội, chúng ta cũng vào đảng. Là tại vì sao? Tại vì tất cả chúng ta đều mong ước có một cõi như vậy. Một cõi trong đó người không bóc lột người, bóc lột người. Một cõi mà trong đó người chấp nhận người. Một cõi đại đồng. Cái tư tưởng về đại đồng đã có từ 4.000 năm về trước ở tại Á Đông. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn dạy là chúng ta phải tìm cái cõi không sinh tử ngay ở trong cõi sinh tử. Có một vị thiền sư Việt Nam đời Lý cũng đã từng dạy học trò như vậy. Thầy nói rằng là các con hãy nỗ lực tinh tấn tu tập để có thể đạt được cái cõi không sinh không tử. Các con phải tìm cho được cái cõi không sinh không tử. Thì có một vị thiền sinh hỏi: bạch thầy, cái cõi không sinh không tử đó con phải tìm ở đâu? Thì thầy nói: con tìm ngay ở trong cõi có sinh và có tử. Chúng ta đã nghe những câu nói như câu nói đó nhiều lần rồi, và chúng ta biết rằng đây là chân tinh thần của đạo Phật, đây là tinh thần của kinh Rohitasa. Hãy tìm cái an lạc của mình, hãy tìm cái sự bất sinh bất diệt ngay ở trong cái sinh diệt. Điều này rất phù hợp với là giáo lý duyên sinh của đạo Phật. Tại vì theo giáo lý duyên sinh đó, thì cái này có là do cái kia có. This being that is, sơ si e tăng sơ là e. rất là đơn sơ. Giáo lý về duyên sinh là một giáo lý rất khoa học. Tại vì cái này có mặt, cho nên cái kia có mặt. Thì ở tại làng Mai, chúng ta luôn luôn nhìn vào bông hoa, và chúng ta biết rằng cái bông hoa này là một bông hoa, nhưng mà bông hoa nó được làm bằng những yếu tố không phải hoa, trong đó có yếu tố rác, phân rác. Và nhìn vào bông hoa một cách sâu sắc, ta có thể thấy được cái rác ở trong đó. Nếu không có phân rác thì không thể nào chúng ta có hoa. Và nếu chúng ta không biết bảo quản hoa, thì chỉ trong nửa ngày hay là một ngày hoa nó trở thành rác. Vậy vậy cho nên rác và hoa tương tức. Chúng ta có thể tưởng tượng được một cái cõi mà trong đó chỉ có hoa mà không có rác được hay chăng? Lấy cái gì để làm ra hoa? Hoa chăng là hoa plastic? Chúng ta không có thể tưởng tượng được một cái cõi mà trong đó chỉ có hoa mà không có rác. Chúng ta biết rất rõ, rất thực tế, và trên cái căn bản quán chiếu nhận xét của chúng ta rằng nếu không có rác, nếu không có phân, không có rác thì không bao giờ có thể có hoa được. Thì tại sao chúng ta đi tìm một cõi trong đó chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ? Chúng ta có biết rằng cái hạnh phúc nó được làm bằng cái sự đau khổ hay không? Nếu chúng ta chưa từng đau khổ thì chúng ta không thể nào biết hạnh phúc là gì. Và chúng ta không có biết chế tác hạnh phúc bằng cái sự đau khổ chúng ta. Chúng ta đã học, và trong suốt cái mùa đông an cư năm nay, chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài. Chính những cái khổ đau mà chúng ta đã đi qua, nó là chất liệu để có thể làm ra cái sự an lạc hạnh phúc của chúng ta. Mà tất cả chúng ta ngồi ở đây, ai cũng đã có cái kinh nghiệm đó. Vậy thì trong cái thâm tâm của quý vị có muốn đi tìm cầu một cõi mà trong đó chỉ có hạnh phúc mà không có an lạc hay không? Đó có phải là một cái chuyện thực tế hay không? Chúng ta là những con người đã trưởng thành hay chưa? Nhìn lại thì thấy nhân loại chưa được trưởng thành. Mấy ngàn năm rồi mà vẫn ngây thơ, vẫn đi tìm những cái không có thực tế. Biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn đang còn tiếp tục đi kiếm một cái cõi như vậy, mơ ước đi tới một cái cõi như vậy, một cái cõi mà chỉ có sự sống mà không có sự chết, chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Một cái nhân loại mà trong đó đa số vẫn còn có những mơ ước con nít như vậy, ngây thơ như vậy, có thể gọi là một nhân loại đã trưởng thành hay chưa? Mà trong khi đó Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta ngay từ 2500 năm về trước rằng là chúng ta phải đi tìm cái hạnh phúc, cái an lạc ngay trong cõi khổ đau. Ta phải tìm cái thế giới không sinh không diệt ngay trong cõi có sinh và có diệt. Biết bao nhiêu là người Phật tử, học trò trực tiếp, gián tiếp của Đức Thế Tôn cũng chưa trưởng thành, cũng vẫn đi tìm cầu một cái không tưởng như vậy. Bỏ cái thế giới này để đi tìm một thế giới khác. Bỏ cái thế giới của rác để đi tìm cái thế giới của hoa. Bỏ cái thế giới của khổ đau để đi tìm cái thế giới an lạc. Bỏ cái thế giới của sinh diệt để đi tìm cái thế giới không sinh không diệt. Mà trong khi đó Đức Thế Tôn đã nói một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần rằng là cái không sinh không diệt chỉ có thể tìm thấy được ngay trong lòng của cái có sinh và có diệt. Chúng ta có những vết thương, và chúng ta mong ước được có một cái chất pomade để xoa lên vết thương đó, thoa lên cho nó dịu cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta mà thôi. Có những người họ đi bán những giấc mơ, tại vì họ biết rằng chúng ta cần những giấc mơ. Những người đi bán mộng, bán mơ, họ rất là, hàng của họ bán rất chạy. Tại vì chúng ta ai cũng đau khổ, mà phần lớn chúng ta không biết bảo quản nỗi đau khổ của chúng ta, không biết ủ rác để làm hoa, cho nên chúng ta cứ mơ tưởng. Và vì vậy cho nên chúng ta chạy theo những người bán mơ, những người bán mộng, và những người đó bán rất là đắt hàng. Và rốt cuộc cái chúng ta, cái mà chúng ta mua được chẳng qua là những giấc mơ mà thôi. Trong khi đó thì đạo Bụt là đạo tỉnh thức, và Bụt không muốn bán cho chúng ta những giấc mơ. Bụt muốn cho chúng ta cái ngược lại của những giấc mơ, đó là sự tỉnh thức. Tỉnh thức tức là bút, bút là thức dậy, và Buddha là người đã thức dậy. Người đã thức dậy thì có thể giúp những người khác thức dậy, và cái con đường để thức dậy gọi là Buddhism, tức là đạo Bụt. Vậy thì sự thực tập của làng Mai có thể nói được rất rõ ràng về cái phương diện này. Ở đây chúng ta không đang mơ tưởng đi tìm một cái cõi an lạc viễn vông, dù cái cõi đó gọi là cõi không sinh không diệt, không có khổ đau. Chúng ta đi tìm cái an lạc, cái không sinh không diệt ngay trong cái thế giới của khổ đau, của sinh diệt này. Tại vì chúng ta biết rất rõ là nếu không có rác thì không bao giờ có hoa, nếu không có sự chết thì không bao giờ có thể có sự sống. Nói sự sống là đủ, đừng có nói sự sống miên viễn, sự sống đời đời, eternal life. Life là đủ, sự sống là đủ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào với con mắt của nhà khoa học, cũng như chúng ta nhìn vào con mắt của người đạo học mà quán chiếu, chúng ta thấy rất rõ là sự sống nó được làm bằng sự chết, và sự chết là một khía cạnh khác của sự sống mà thôi. Nếu chúng ta nhìn vào trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta thấy cái sinh và cái diệt nó liên tiếp, nó đáp đổi nhau một cách rất là miên mật. Cái sinh diệt ở trong cái cơ thể của chúng ta nó tiếp diễn từng giây từng phút. Đứng về phương diện cơ thể cũng như vậy, mà đứng về phương diện tâm lý cũng như vậy. Các hiện tượng sắc, thọ, tưởng, hành và thức nó liên tục biến chuyển và sinh diệt trong ta. Và chúng ta biết rằng cái chết nó đang xảy ra trong từng giây từng phút để làm cho cái sống có thể có mặt được. Thì tại sao chúng ta nói ta chỉ muốn có cái sống mà không có cái chết? Muốn có cái sống mà không có cái chết tức là không muốn có cái sống. Chúng ta biết rất rõ là khi mà chúng ta đưa một cái vật lên, chúng ta có thể phân biệt được bên trái và bên phải. Sở dĩ mà chúng ta có bên phải là tại vì chúng ta có bên trái. Sở dĩ chúng ta có bên trái là tại vì ta có bên phải. Bây giờ ta nói rằng bây giờ tôi không có muốn bên trái, tôi chỉ muốn bên phải thôi, thì có phải là chúng ta ngây thơ không? Chúng ta chưa phải là người trưởng thành hay không? Chúng ta là những đứa trẻ con hay không? Mà nhân loại của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta chưa trưởng thành, dù chúng ta có một người anh rất là từng trải đã chỉ cho chúng ta thấy rằng cái ý niệm mà bỏ trái để tìm phải, bỏ sinh tử để tìm niết bàn là một ý niệm rất là ngây thơ. Người anh đó là Bụt Thích Ca, đó là người anh lớn ở trong nhân loại, người đã tìm ra được cái sự thật, cái bản chất của sự sống. Và người đó đã nói rằng: này con ơi, làm sao có thể có cái sinh mà không có cái diệt? Làm sao có thể có cái khổ, có cái lạc mà không có cái khổ? Và giáo lý của Ngài là giáo lý tương tức, giáo lý duyên sinh. Cái này có thì cái kia có. Trong khi người ta nói rằng thế giới này là do thần linh sáng tạo, hay là thế giới này là do một cái sự nổ bung, một cái Big Bang mà nó có, thì Đức Thế Tôn nói một cách rất đơn giản: thế giới này sở dĩ có mặt là tại vì cái này có, cho nên cái kia có. Mà đó là một lời rất là bình dị, và rất khoa học. Cái này có thì cái kia có, cái kia có là vì cái này có, nó nương nhau mà có. Vì vậy cho nên cái sự thực tập của Lạc Mai là nó được căn cứ trên một cái nền tảng hết sức là thực tế, hết sức là vững chãi, là chúng ta chấp nhận cái thế giới này là quê hương của chúng ta, với tất cả những đau khổ, với tất cả những cái sinh diệt, và chúng ta quyết tâm tìm thấy cái an lạc và cái không sinh không diệt ngay trong cái thế giới này. Chúng ta có bài tụng phòng hộ chuyển hóa. Bài tụng phòng hộ chuyển hóa được chấm dứt bằng những câu này: cùng tăng thân xin nguyện ở lại trên cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cúi xin đức từ bi tiếp thọ. Tuy đó là những câu nghe rất hiền, nhưng mà kỳ thực nó không được hiền lắm, là tại vì những câu đó nó có tính rất là cách mạng, là nói con ở đây, con không đi đâu hết, dầu là đi về Tây Phương Tịnh Độ hay là Niết Bàn. Tại vì con nghĩ rằng Tây Phương Tịnh Độ và Niết Bàn mà tách rời cái cõi này thì đó chỉ là những ảo tưởng. Tại vì Đức Thế Tôn đã dạy con Niết Bàn nó nằm ngay tại đây trong giờ phút hiện tại. Tây Phương Tịnh Độ nó cũng nằm ngay đây trong giờ phút hiện tại. Và con rất thực tế, con là học trò của Đức Thế Tôn. Con không phải là người nằm mơ, con không phải là người bán mộng. Chúng ta thấy rằng trong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn cũng có rất nhiều người đang nằm mơ và có rất nhiều người đang buôn mộng. Buôn mộng bán mộng để lấy xôi lấy chuối. Và vì vậy cho nên chúng ta nếu tự nhận là những người trưởng thành thì chúng ta đừng có nằm mơ nữa. Chúng ta đừng có buôn mơ và bán mộng nữa. Chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta đi sâu vào sự sống trong mỗi giây phút để chúng ta có thể tiếp xúc được với cái bản môn. Khi mà tiếp xúc được với bản môn rồi thì ta tiếp xúc được với tính không sinh không diệt của thực tại, và lúc đó ta đạt được cái vô úy không sợ hãi. Rác ta chấp nhận được, ta chấp nhận được hoa và ta chấp nhận được rác. Rác hoa ta cũng ok, mà rác ta cũng ok. Sinh ta không chấp nhận, mà diệt ta cũng chấp nhận. Tại vì ta biết quá rõ là nếu không có diệt thì không thể nào có sinh. Và sinh diệt là hai mặt của một thực tại. Và nếu chúng ta đạt được cái tuệ giác đó thì khi mà chúng ta chết, gọi là chúng ta chết, chẳng qua là chúng ta bắt đầu trở lại. Và thay vì đau khổ sầu thương về cái chết, chúng ta mỉm cười, chúng ta nói happy continuation. Cũng như một đám mây kia, một đám cây mây kia nó bay trên trời, và đến lúc đám mây phải biến thành mưa thì đám mây không sợ hãi. Tại vì mây mà biến thành mưa thì đâu phải mây không còn nữa, mây nó chỉ tiếp tục dưới một hình thức khác mà thôi. Thì thay vì sợ hãi thì đám mây nó vừa biến thành mưa và nó vừa ca hát, bay ở trên trời, bay ở trên trời xanh, đi ngang qua đại dương, đi ngang qua những núi, cái đó rất là vui, rất là đẹp. Đám mây nó có cái niềm vui như vậy. Nhưng mà khi mà biến thành mưa để rơi xuống ruộng đồng, để rơi xuống đồng cỏ, để rơi xuống cây cối, để thành những dòng nước trong cho loài người và các loài cây cỏ uống, thì đó cũng là rất đẹp, đó cũng là hành nguyện vì Bồ Tát. Thì là mây tôi cũng có hạnh phúc, mà là mưa tôi cũng có hạnh phúc, tại sao tôi phải sầu đau và sợ hãi? Là tại vì đám mây đã đạt tới cái thấy không sinh và không diệt. Sinh diệt là cái bề mặt, cái không sinh là và không diệt là cái bản chất của sự sống. Vậy thì chúng ta Chúng ta tới đây không phải để chúng ta mua một giấc mơ. Chúng ta không phải tới đây để mua một thứ pomade mà thoa dịu cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta. Chúng ta tới đây để học cái phương thức sống trở lại trong giây phút hiện tại, chấp nhận cái sự sống này, chấp nhận tất cả những cái khổ đau, những cái sinh tử của sự sống này, để chúng ta có thể có khả năng tiếp nhận và thấy được cái giá trị của sự sống trong mọi hình thức biểu hiện của nó. Ta thấy hoa, ta cũng hân hoan, mà ta thấy rác, ta cũng hân hoan. Chúng ta biết rằng khi một người làm vườn giỏi thì người đó có khả năng bảo quản cái rác của họ, và người đó biết rõ ràng rằng họ cần rác cũng như họ cần hoa. Tại vì họ đã biết phương pháp rồi, cho nên họ biết trân quý cái rác rến của họ, họ biết bảo quản cái rác rến của họ. Và với cái phương pháp họ đã học được, họ có thể chuyển cái rác đó thành ra phân bón, và phân bón đó nó có thể trở thành ra hoa trái trong một thời gian ngắn mà thôi. Chúng ta đã học được cái bài học đó trong cái bài pháp thoại vừa rồi, một phần thế kỷ. Chúng ta không biết rằng trong thế kỷ thứ 21, nhân loại của chúng ta có thể trưởng thành được chăng, hay là chúng ta vẫn tiếp tục nằm mơ, và chúng ta vẫn tiếp tục đi bán những giấc mơ, những giấc mộng. Chúng ta tiếp tục đi mua những giấc mơ và giấc mộng. Câu hỏi nó cần được quý vị trả lời. Nếu quý vị trưởng thành được, nếu quý vị chấp nhận nơi này là quê hương để có thể tiếp xúc với cái chiều sâu của sự sống ngay cái tại đất này, thì quý vị là những người trưởng thành, và quý vị sẽ giúp cho nhân loại trưởng thành mà đừng có tiếp tục ngủ mê như trong những cái thế kỷ vừa qua. Trong giáo lý của chúng ta đã nghe rất nhiều lần là duy tâm tịnh độ, hiện pháp niết bàn. Duy tâm tịnh độ là gì? Duy tâm tịnh độ là cái cõi tịnh độ ngay ở trong trái tim của chúng ta. Ngay chính ở trong Cơ Đốc giáo người ta cũng nói về nước Chúa nó nằm ngay trong trái tim của mình. Không phải là không có tuệ giác, nhưng mà chúng ta không có khả năng sử dụng tuệ giác đó và sống theo cái tuệ giác đó. Trong đạo Phật chúng ta nói hiện pháp niết bàn. Hiện pháp niết bàn tức là niết bàn ngay trong giây phút hiện tại. Ai là người anh hùng hào kiệt để có thể tiếp xúc và sống với cái niết bàn trong giây phút hiện tại? Niết bàn tức là cái sự vắng mặt của những cái giấc mơ, vắng mặt của những cái ý niệm, trong đó có ý niệm về sinh diệt, và cái ý niệm về niết bàn. Tại vì niết bàn không phải là một ý niệm. Vậy vậy cho nên cái chữ niết bàn rất hay. Niết bàn nó có nghĩa là extinction, sự tắt ngấm, sự vắng mặt, sự tắt ngấm của tất cả những giấc mơ, sự tắt ngấm của tất cả những cái ý niệm, để cho cái thực tại nó có cơ hội hiển lộ cho chúng ta như là sự sống màu nhiệm. Vậy thì cái đời sống tâm linh của chúng ta trong thế kỷ thứ 21 nó như thế nào? Trong thế kỷ thứ 21 nhân loại có thể tỉnh dậy hay không? Và nhân loại có thể cùng nhau nắm tay và nói với nhau rằng quê hương của chúng ta là ngay tại đây, trên cái hành tinh này, và chúng ta phải làm thế nào để hành tinh này trở nên cái quê hương đích thực của chúng ta. Trong cái quê hương đích thực của chúng ta trở thành bất sinh và bất diệt. Chúng ta phải sống với tuệ giác. Và khi mà chúng ta sống được với tuệ giác rồi, thì ta thấy cái thọ mạng của chúng ta không phải là 70 năm hay là 80 năm hay là 100 năm. Cái thọ mạng của chúng ta là thọ mạng của trái đất. Và nếu chúng ta thấy ta là trái đất, nếu ta thấy ta là tất cả những cái sinh vật đang liên tiếp nhau sống trên trái đất, thì chúng ta sẽ sống một cách rất là có tùy giác, và chúng ta sẽ không gây ra những cái lầm lỗi để làm cho tàn hại và tiêu diệt sự sống của thiên nhiên cũng như là sự sống của muôn loài có mặt trên trái đất. Sở dĩ chúng ta gây ra những tàn hại tại vì chúng ta kẹt vào một ý niệm, kẹt vào những ý niệm, trong đó cái ý niệm rằng ta chỉ sống ở trên này chỉ có 60 năm hay là 80 năm và sau đó ta không chịu trách nhiệm nữa. Không, như vậy là chúng ta không có tự giác. Nếu chúng ta quyết có tự giác thì chúng ta thấy rằng cái cây anh đào ở trước sân cũng là ta, mà cái dòng sông nó chảy ở dưới đồi cũng là ta, và ta có bổn phận phải tiếp nối, phải giữ gìn cho cái cây anh đào đó cũng như là cái dòng sông đó. Ta có bổn phận phải bảo vệ cho con ta, cho em ta, cho cháu ta, cho cái thế hệ tương lai, tại vì những người đó là ta. Thì cái thái độ như vậy nó phát xuất từ cái tuệ giác của chúng ta, cái tuệ giác rằng cái thọ mạng của ta là thọ mạng vô lượng. Đây là cái thông điệp của kinh Pháp Hoa. Không những các vị Bụt có thọ mạng vô lượng, nhưng mà chiếc lá kia, dòng sông kia và bản thân của mỗi chúng ta cũng có cái thọ mạng vô lượng. Chúng ta chưa bao giờ từng sinh và chúng ta chưa bao giờ sẽ không bao giờ chết. Sự sống của chúng ta miên viễn, và cái tuệ giác đó là cái tuệ giác đạt được khi ta tiếp xúc được với cái thực tại gọi là không sinh và không diệt. Cái thực tại mà Rohitasa đang đi tìm và nghĩ rằng phải đi tìm ở một cõi khác, mà Bụt đã kéo hiệp sĩ Rohitasa trở lại. Bụt nói: anh đi tìm cái đó ngay tại đây. Và như vậy chúng ta có quan niệm gì đối với giáo lý tịnh độ? Chống hay là không chống? Theo hay là không theo? Chúng ta thấy rằng vấn đề không phải là chống hay là không chống, theo hay là không theo. Vấn đề là làm thế nào để có một cái nhận thức nó siêu việt được cái tính nhị nguyên. Tại vì giáo lý tịnh độ theo chúng ta là một phương pháp thiền tập để chúng ta có thể khám phá ra được cái hạnh phúc, cái an lạc, cái vô lượng quang, cái vô lượng thọ ngay trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng ta nên biết rằng Đức Thế Tôn đã sinh ra ở nước Ấn Độ cách đây vào khoảng 2600 năm. Và Đức Thế Tôn quả thật là một con người thẳng thắn, có rất nhiều can trường và có khả năng nói thật. Có khả năng nói thật. Bà La Môn giáo, cái uy quyền của Bà La Môn giáo trong cái thời đó, Đức Thế Tôn nhìn với tất cả sự can đảm của mình, và Đức Thế Tôn đã nói rõ cái nhận xét của mình đối với cái tình trạng tôn giáo hồi đó. Tình trạng tôn giáo hồi đó là hư hỏng, là thoái hóa, là hữu hóa, là không còn thích hợp với con người nữa, và đầy dậy những mê tín và nặng nề hình thái nghi lễ. Và Đức Thế Tôn đã không ngần ngại nói rõ như vậy: cái tôn giáo của quý vị là một tôn giáo hư hỏng, không còn đạo đức, có sự tham nhũng, có sự lợi dụng trong hàng ngũ những vị lãnh đạo tôn giáo trong giới Bà La Môn. Quý vị khai thác, quý vị lợi dụng, quý vị không có tự giác, quý vị chê nhau, quý vị ganh tị nhau, quý vị dèm pha nhau. Và tôi nói quý vị không có thể đóng cái vai trò lãnh đạo tâm linh cho con người của thế giới hiện đại. Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Bây giờ chúng ta có can đảm nói như vậy thôi không? Chúng ta là những người tín hữu Cơ Đốc giáo, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta nhìn vào cái giáo hội của chúng ta, giáo hội Thiên Chúa giáo hay là giáo hội Phật giáo, chúng ta có cái can đảm của Đức Thế Tôn để nói không? Cái hiện tình của tôn giáo cuối thế kỷ thứ 20 nó có giống như là cái hiện tình của Bà La Môn giáo trước đây 2600 năm không? Nó có hư hỏng, nó có tham nhũng không? Mà ta có nói, ta có dám mở miệng nói là quý vị hư hỏng, quý vị tham nhũng hay không? Cái hiện tình của tôn giáo bây giờ nó có thoái hóa, nó có hữu hóa không? Degenerate. Có. Nó có tham nhũng, nó có hữu hóa, nó có thoái hóa. Cái hiện tình của tôn giáo bây giờ nó còn thích hợp, nó còn thích hợp với là cái tư trào, cái sự sống mới không? Nó có làm thỏa mãn được cho những nhu yếu tâm linh của tuổi trẻ và của những con người thao thức sống trong cái thời đại này hay không? Nó có relevant nữa không? Ở trong Thiên Chúa giáo cũng như ở trong Phật giáo, nó irrelevant. Và vì vậy cho nên tuổi trẻ cũng như những nhà trí thức, cũng như nhà nhân bản, những người có trái tim đã phải bỏ đi. Bỏ đi không phải là một hai người, bỏ đi cả hàng triệu người. Tại vì cái tình trạng tôn giáo nó không còn thích hợp nữa, không còn relevant nữa. Cái tình trạng bây giờ có phải là đầy dẫy mê tín không? Có. Chúng ta đau khổ và chúng ta không có biết cách nào chuyển hóa cái đau khổ, cho nên chúng ta đi mua những cái món hàng mê tín. Chúng ta đọc bùa, đọc chú. Chúng ta làm phù, làm phép. Chúng ta đọc chân ngôn để hy vọng có phép lạ hiện hiện. Và vì vậy cho nên tình trạng tôn giáo của cuối thế kỷ thứ 20 nó không có khác gì tình trạng tôn giáo trong cái thời buộc xuất thế, nghĩa là đầy dậy những cái mê tín dị đoan. Và cái tình trạng bây giờ cũng vậy, nặng nề hình thức nghi lễ, những cái thứ nghi lễ rã rời, tơi tả và cũ nát. Cái thời của Đức Thế Tôn cũng vậy, Bà La Môn giáo nặng nề hình thức nghi lễ, không có cái chất liệu tâm linh ở trong đó, mà chỉ có nghi lễ, mà nghi lễ không có gì là tươi mát mới mẻ cả. Nó đầy dậy những cái mê tín, nó rã rời. Đọc kinh người ta nghe người ta chán luôn. Lời kinh nó rất là cổ điển, đọc không hiểu được nữa. Người trẻ nghe rất chán, không có muốn nghe nữa. Và những cái danh từ lặp đi lặp lại nó rỗng tuếch. Người đọc cũng không thấy được cái sinh khí của những cái chữ mình đang đọc. Và người nghe cũng không có thấy được cái sinh khí của những câu mình đang nghe. Đó là cái tình trạng của tôn giáo cái thời buộc xuất. Và Đức Thế Tôn đã không ngần ngại mà nói rằng tôn giáo của quý ông là hư hỏng, là tham nhũng, là thái hóa, là hũ nát, là hũ hóa, là không còn thích hợp với tuổi trẻ, không còn thích hợp với con người bây giờ. Nó đầy dậy những mê tín và nó nặng nề những cái nghi lễ rã rời, tơi tả và cũ nát. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã đứng dậy để mở một con đường mới, một con đường tâm linh mới cho nhân loại. Và chúng ta là học trò của Đức Thế Tôn, chúng ta có can đảm làm như vậy hay không? Chúng ta có gì để hiến tặng cho thời đại của chúng ta hay không? Đức Thế Tôn đã dựng lên một cái nền đạo học mới và có sức sống rất là mạnh liệt và có tính rất cách mạng. Cái nền đạo học của Đức Thế Tôn dựng ra nó không cần nương vào một cái giáo quyền nào cả. Devoid of any church authority. Trong cái nền đạo học của Đức Thế Tôn chỉ có thầy và trò thôi, và chỉ có tăng thân thôi, không có một cái giáo quyền nào cả, không có ai quyết định rằng mình phải làm cái gì hay không làm cái gì, không ai cấm cản mình được cái gì cả. Mình chỉ có bột pháp và tăng, mình chỉ có giáo pháp, mình chỉ có tăng thân, mình chỉ có giới luật. Mình sống với nhau như thầy trò, mà bột không phải là một vị giáo hoàng. Bột là một người anh, bột là một người thầy. Và phần sự của người anh hay là người thầy là truyền đạt cái tuệ giác, cái hạnh phúc, cái vững chãi, cái thảnh thơi, vậy thôi. Bụt không có bỏ tù mình, Bụt không có rút phép thông công của mình, Bụt không có đày ải mình, Bụt không có lên án mình, Bụt chỉ khuyên nhủ, soi sáng và dạy dỗ. Đó là nguyên tắc của thầy trò, và nguyên tắc của thầy trò cũng là nguyên tắc của anh em. Thầy Xá Lợi Phất cũng vậy, thầy Xá Lợi Phất đóng vai trò của người anh. Em nên làm như vậy, em không nên làm như vậy. Đây là giới luật mà tất cả tăng thân đã chế biến ra. Nếu chúng ta sống đúng theo cái giới luật này, nếu chúng ta thực tập được cái phép tăng giải yết ma này, thì trong cái tăng thân của chúng ta sẽ có sự hòa hợp, an lạc, và chúng ta sống theo cái giới ấy và cái luật ấy. Ngoài ra không có một cái giáo quyền nào khác, không có ai buộc tội mình, không có ai trừng phạt mình, không có ai treo mình ngược lên, tại vì mình đã không vâng lời giáo hội. Nếu mình muốn tham dự giáo đoàn để làm một vị khất sĩ thì mình tham dự. Chừng nào mình không có muốn tham dự, mình không còn muốn làm khất sĩ nữa, thì tới lại giáo đoàn nói xin con xin xả giới. Mình không có bị lên án là phải xuống địa ngục để sống muôn đời trong địa ngục. Và con đường của Đức Thế Tôn là con đường không có chấp nhận một cái giáo quyền nào hết. Ngược lại với là cái tinh thần của Bà La Môn giáo. Thứ hai là con đường của Thế Tôn không phải là con đường của nghi lễ. Con đường của Bà La Môn giáo là con đường của nghi lễ. Nếu không có sự cầu nguyện, nếu không có sự lễ lại, thì không có sự giải thoát, không có sự cứu chuộc, và không có cái sự cộng trú được với Thượng Đế, với Phạm Thiên. Vì vậy cho nên lễ lược, lời kinh là chủ yếu. Và nếu mà mình không có biết tụng kinh, không có biết lễ lược, thì là mình không có đạt tới được cái sự giải thoát. Đức Thế Tôn nói lễ lược không quan trọng, không cần thiết. Và giáo đoàn nguyên thủy không có lễ lược. Một con đường tâm linh không có dựa trên cái sự cúng vái thờ phụng, worshipping, devoid of rituals. Nhưng mà tôn giáo bây giờ, kể cả Phật giáo, nó chỉ có sự lễ lược, nó chỉ có sự cầu xin. Sáng hôm nay chúng ta làm cái gì? Có phải là chúng ta lễ lược không? Không. Sáng hôm nay chúng ta đứng rất yên, và chúng ta nghe tiếng chuông và chúng ta thở. Trong khi nghe tiếng chuông như vậy thì ta nhiếp tâm, ta có định tâm, có tuệ, và ta thở, ta mỉm cười, và ta đọc lên những cái câu kệ. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thanh an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tờ hoa tuệ nở sinh tư. Chúng ta có đủ câu nói: dạ thưa, buộc con đau khổ quá, buộc làm sao làm cho con bớt khổ, buộc làm sao mà cứu con, tội nghiệp con lắm, con cắn ranh cắn cỏ lại buộc. Chúng ta đâu có con năng nỉ ý ôi lại lục hồi nào đâu. Chúng ta chỉ thực tập giới định và tuệ thôi. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nói lên danh hiệu Đức Quan Thế Âm thì trong lòng chúng ta nó có tình thương, nó có sự hiểu biết. Và đây là sự thực tập, đây không phải là nghi lễ. Và khi mà chúng ta lạy xuống ba cái lạy hay là năm cái lạy, chúng ta đâu cầu xin tha cho tôi, tội nghiệp tôi lắm. Chúng ta lạy, chúng ta đâu có lạy với tính cách cầu xin như vậy. Chúng ta lạy xuống để buông bỏ cái ngã, buông bỏ cái vô minh, buông bỏ sự hận thù chúng ta. Chúng ta thực tập, chúng ta không bị kẹt vào nghi lễ. Trong khi đó thì Bà La Môn giáo cái thời đó, nghi lễ là căn bản. Ngoài nghi lễ, ngoài sự tụng niệm, ngoài sự cầu khẩn, hầu như là không còn gì nữa cả. Nói như vậy không phải là không có những châu báu trong cái truyền thống của Bà La Môn giáo. Trong truyền thống của Bà La Môn giáo có tuệ giác, có tuệ giác. Đức Thế Tôn đã biết sử dụng, đã biết thừa hưởng những cái tuệ giác đó, nhưng mà Đức Thế Tôn không bao giờ bị kẹt vào những cái hình thái nghi lễ, và Đức Thế Tôn không bao giờ cúi đầu trước cái quyền năng độc tài của một cái giáo hội. Và Đức Thế Tôn nói cái ngôn ngữ rất là thẳng, trong khi người ta nói rằng cái tiểu ngã của mình cần phải được hòa hợp với cái đại ngã. Đức Thế Tôn nói: ngã đâu mà hòa hợp với không hòa hợp, không có ngã. Ngài nói như vậy. Khi mà chúng ta kẹt vào nghi lễ thì chúng ta kẹt vào một cái kiến chấp gọi là giới cấm thủ kiến, caught in the rituals. Và người Phật tử chân chính là một người tự do, không có bị vướng vào nghi lễ. Nếu mà chúng ta vướng vào nghi lễ, nhất là những cái thứ nghi lễ nặng nề, rã rời, tơi tả, cũ nát, không có tinh thần, không có sức sống, thì chúng ta bị kẹt vào cái gọi là giới cấm thủ kiến. Đức Thế Tôn muốn phá tung tất cả những cái ràng buộc đó. Và sự thực tập ở trong cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn là sự thực tập đích thực, phải có nội dung, phải có nội dung của sự thực tập. Cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn là một cái giáo đoàn thực tế, thực tập và tinh chuyên để đạt tới cái kinh nghiệm tâm linh và tuệ giác, mà không có chú trọng tới cái sự đàm luận, tới cái sự thiết tưởng và huyền đàm. Thiết tiệm huyền đàm gọi là metaphysical speculations. Trong khi đó thì Bà La Môn giáo nói rất nhiều về kinh Vệ Đà, nói rất nhiều về triết lý, mà không có hạ thủ công phu vào chuyện thực tập. Chúng ta nhớ có một vị đệ tử chuyên môn tới hỏi Bụt về những câu hỏi về siêu hình, và vị đệ tử đó còn ra điều kiện với Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn, con tới đây để làm đệ tử Ngài là con muốn được hiểu những cái vấn đề lớn của triết học. Thế giới này là thường hay là vô thường? Thế giới này là hữu hạn hay là vô hạn? Đằng sau trước thế giới này có cái gì, và sau khi thế giới tiêu hoại thì có cái gì? và hỏi Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu là câu hỏi có tính cách triết học và siêu hình. Đức Thế Tôn không trả lời. Đức Thế Tôn nói: này sư chú, trước khi sư chú đi xuất gia thì tôi có hứa với sư chú là nếu sư chú xuất gia thì tôi sẽ giải đáp những câu hỏi siêu hình của sư chú hay không? Không, tôi đâu có hứa như vậy. Trước khi sư chú xuất gia, tôi chỉ hứa với sư chú là nếu sư chú xuất gia thì tôi sẽ dạy cho sư chú cái pháp, phương pháp thở, phương pháp thiền tọa, phương pháp thực tập chuyển hóa những cái đau khổ mà hiện có của sư chú. Chứ tôi đâu có nói rằng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi siêu hình của sư chú hồi nào đâu. Rồi Bụt hỏi: này sư chú, giả dụ có một người bị bắn một mũi tên vào cơ thể và mũi tên hình như là có tẩm chất độc, thì khi mà người bà con thấy như vậy rất là hoảng sợ, tới nói: này cháu đưa lưng đây để cho qua rút cái mũi tên nặng máu ra và dịp thuốc. Thì cái người trẻ đó nói: khoan, rút mũi tên ra để tôi phải tìm hiểu trước đã, người nào đã bắn mũi tên này và mũi tên này đã được thoa chất độc nào, cái người bắn mũi tên tôi là tên họ là gì, sinh năm nào và vì lý do gì mà đã bắn mũi tên này vào trong lưng tôi. Thì Bụt nói: nếu mà ngồi đó mà tìm hiểu, mà giải đáp tất cả những câu hỏi đó thì chất độc đã ngấm vào trong người và người trẻ đó sẽ chết. Bây giờ sư chú cũng vậy. Những cái đau khổ của sư chú đang hiện có mà sư chú không có lo chữa trị, mà sư chú có người đó mà hỏi thế giới này là hữu hạn hay là vô hạn, thế giới này là vô cùng hay là hữu cùng, và lo giải đáp những câu hỏi siêu hình như vậy, thì sư chú sẽ chết trước khi sư chú có thể chữa trị được những cái đau khổ của sư chú. Giáo lý của Bụt là giáo lý rất thực tiễn. Bụt nói: ta chỉ dạy về khổ đau và phương pháp chuyển hóa khổ đau mà thôi. Và Bụt đã lặp lại câu đó hàng trăm lần. Vậy vậy cho nên trong cái truyền thống, trong cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn là không có cái gọi là huyền đàm, metaphysical speculation. Huyền tức là huyền bí, metaphysics, đàm là speculation. Và đây là một cái nét đặc thù của giáo đoàn Nguyên Thủy, nổi bật lên trên cái bối cảnh của Bà La Môn giáo thời đó. Cái giáo đoàn của Bụt không bị kẹt vào trong cái truyền thống, bất cứ một cái truyền thống nào. Tại vì truyền thống nó có thể chuyên chở được những cái châu báu, nhưng mà nó cũng có thể chuyên chở những cái rác đến, những cái cũ kỹ, những cái rêu, rong rêu, những cái sự mốc thất của quá khứ. Chúng ta biết rằng ở tại làng Mai chúng ta trồng tới 1.250 cây mận, mà mỗi năm chúng ta đều phải tỉa mận hết, tại vì trên những cây mận nó có mọc ra những cái cành mà nó làm hại cây mận. Những cái cành đó nó chỉ cho củi thôi, và nếu chúng ta không có cắt những cái cành đó mỗi năm thì cây mận nó sẽ mất thăng bằng và nó sẽ làm gãy cành mận. Vậy vậy cho nên tỉa mận là cái nghệ thuật mà tất cả những cái nông dân trong vùng này đều phải học. Mỗi năm phải tỉa mận một lần để cho cây mận có thể đứng vững và cho nhiều trái. Thì một cái truyền thống cũng vậy. Một cái truyền thống luôn luôn nó có mọc ra những cái cành rất là nguy hiểm, rất là vô ích. Và nếu chúng ta không có những người thực tập thông minh, những bậc đạo sư mà có một cái lưỡi kéo thật là sắc bén để trở về cái truyền thống của mình mà tỉa, thì chính cái truyền thống của mình sẽ đổ nát, sẽ hư hỏng. Trong đó có cái truyền thống của đạo Bụt. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có rất nhiều can đảm. Chúng ta phải trở về cái truyền thống của chúng ta. Chúng ta phải chịu sự đau nhức trong cái giáo hội, trong cái truyền thống. Chúng ta nói cái cành này phải được tỉa. Và dầu người ta có la ó, có phản đối, có chửi mắng, có tiêu diệt ta, thì ta cũng phải làm công việc tiễn mình đó. Nếu không thì thì truyền thống sẽ sản xuất ra nhiều cái hư hỏng, nhiều cái hũ nát, nhiều cái mê tín. Và cái bản hoài của người sáng lập ra cái truyền thống đó sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy cho nên vì yêu thương Bụt, yêu thương giáo đoàn Nguyên Thủy, yêu thương Pháp, mà chúng ta phải tỉa mẩn cái truyền thống Phật giáo của chúng ta. Quý vị có cái can đảm của Đức Thế Tôn hay không? Quý vị có can đảm nói rằng trong truyền thống của chúng ta cái này hư hỏng, cái này cần phải cắt đứt cắt bỏ, cái này cần phải chùi rửa, cái này cần phải chấm dứt hay không? Cố nhiên Đức Thế Tôn nói rằng trong truyền thống có những cái tích cực cần phải được bảo vệ và phát triển, nhưng mà có những cái tiêu cực cần phải chấm dứt và hủy bỏ. Có một lần Đức Thế Tôn tới một cái vùng đó, có rất nhiều người trẻ của dòng họ Kalama ra đón Đức Thế Tôn. Những người trẻ Kalama nói rằng: chúng con nghe thầy tới, chúng con mừng quá đi. Tại vì nghe tiếng thầy là một người rất là cởi mở. Thường thường ở cái vùng này có nhiều vị đạo sư đi ngang qua, và người nào cũng nói là cái giáo lý của họ là giáo lý chân chính tuyệt đối, và những cái giáo lý của những người khác đó là tà đạo. Thì bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên nghe ai, theo ai mà bỏ ai? Tại vì ai cũng tự nhận mình là chính giáo và nói những cái giáo kia là tà giáo, thì chúng con phải theo tiêu chuẩn này nào? Thì sau khi những người trẻ Kalama đã đặt lên câu hỏi đó, thì Đức Thế Tôn mới dạy cái kinh rất là nổi tiếng, gọi là kinh Kalama. Đức Thế Tôn nói: này các em, đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là điều mà người ta cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là điều do một vị đạo sư rất nổi tiếng nói ra. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là do truyền thống giữ lại. Rất rõ ràng. Don't believe right away in something, even if that something has been handed down by a tradition. Rất là rõ ràng. Chứ không phải là tại vì trong truyền thống có nói như vậy, có làm như vậy, mà ta phải theo và ta phải làm theo. Xưa bày, nay làm. Đó không phải là thái độ của Đức Thế Tôn. Xưa bày, nay chưa chắc mình phải đã làm. Mình phải quán chiếu, mình coi nó có thích hợp với thời đại mới, nó thích hợp với cái căn cơ của người hôm nay hay không, thì mình mới làm mà thôi. Đừng vội tin tưởng gì, điều gì, dầu điều đó đã được đa số người công nhận là đúng. Đa số người công nhận là đúng mà cũng vẫn sai như thường, cũng vẫn có thể là sai như thường. Đó là những tiếng sét, những tiếng sấm sét rất lớn mà Đức Thế Tôn đã tạo ra. Và kinh Kalama là một kinh mà tất cả những người trẻ đều phải học. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là điều mà đa số người ta đều công nhận là sự thật. Đừng tin tưởng một điều gì, đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là điều đã được tuyên bố bởi một vị đạo sư lớn có uy tín. Đừng vội tin tưởng một điều gì, dầu điều đó là một điều truyền thống đã truyền đạt lại. Những cái gì ngươi nghe, ngươi phải dùng cái trí tuệ quán chiếu, và ngươi phải đem ra để thí nghiệm. Mà nếu nó có thể chuyển hóa những khổ đau, đem lại an lạc, thì ngươi mới chấp nhận điều đó là sự thật mà thôi. Đó là kinh Kalama. Và kinh Kalama có thể gọi là hiến chương của những người hiến chương của những người tôn trọng tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng. The Charter of Free Inquiry. Giáo đoàn của Đức Thế Tôn là một giáo đoàn chú trọng về tự lực công phu, mà không cầu khẩn một cái thế lực siêu nhiên bên ngoài trong cái việc đi tìm giải thoát. Đức Thế Tôn nói: các con hãy ngồi xuống. Có một căn nhà trống, có một gốc cây, có một cái tòa cổ. Các con hãy ngồi xuống và các con phải tìm lấy cái sự giải thoát bằng chính các con. Đừng có cầu đạo, đừng có cầu nguyện, đừng có nương nhờ vào một cái thế lực siêu nhân ở ngoài mình. Đó là cái đặc tính của giáo đoàn Nguyên Thủy. Chúng ta không cầu khẩn, chúng ta không có chờ đợi một cái sự cứu rỗi ở trên trời nó rơi xuống hay ở phương xa nó đi tới, mà chúng ta phải tìm được cái sự giải thoát, sự cứu rỗi trong cái công phu tu tập của chúng ta. Chúng ta có thầy, chúng ta có bạn, chúng ta có tăng thân. Thầy và tăng thân có thể hướng dẫn cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta. Với cái chánh niệm của họ, họ có thể nâng đỡ, họ có thể bảo hộ, họ có thể hộ niệm cho chúng ta. Nhưng mà cái chính là cái công phu tu tập của cá nhân chúng ta. Nếu chúng ta không có công phu cá nhân thì tất cả những sự yểm trợ xung quanh nẻ sẽ không có ích lợi. Et de toi le ciel t'aidera. Nếu mình không tự giúp thì trời cũng có thể nào giúp cho mình được. Giáo lý của Đức Thế Tôn rất khoa học. Đức Thế Tôn có một cái trái tim rất là nồng ấm, là tại vì cái từ và cái bi của Đức Thế Tôn tràn đầy trong trái tim của người. Nhờ cái trái tim đầm ấm đó cho nên Ngài nhìn mọi loài với một con mắt thương yêu và hiểu biết. Nhưng mà cái đầu của Ngài nó không bao giờ nóng. Cái đầu Ngài luôn luôn là cái đầu rất là mát. Nghĩa là cái trí tuệ của Đức Thế Tôn, cái nhận thức của Thế Tôn rất là khoa học. Nếu trái tim của Ngài rất ấm thì cái đầu của Ngài rất là mát. Cái nhận xét của Ngài, cái trí tuệ của Ngài không bao giờ bị ảnh hưởng bởi cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét. Đó là bộ óc của một nhà khoa học. Ngài nhìn vào cái gì thì Ngài nhìn bằng tất cả trí tuệ để thấy rõ được cái bản chất của cái đó. Nào sắc, nào thọ, nào tưởng, nào hành, nào thức. Nếu có cái giận xảy ra là tại vì cái này, cái kia, cái nọ nó hình thành cho nên cái giận mới xảy ra. Nếu mà mình biết cách làm thế này, làm thế kia, làm thế nọ thì cái giận đó nó sẽ im dịu lại và nó chuyển hóa. Cái phương pháp của Đức Tôn là một phương pháp rất khoa học. Ngài nói rằng cái này có vì có cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, cái này sinh cho nên cái kia cũng sinh, cái này diệt cho nên cái kia cũng diệt. Ngài nói về tương tức, Ngài nói về vô ngã. Tất cả những cái nhận xét của Ngài đều có thể được kiểm chứng bằng khoa học, mà không phải làm thứ khoa học lạnh lẽo. Tại vì trái tim của Ngài là trái tim của thương yêu. Và Đức Thế Tôn là một sự tổng hợp của hai cái, một cái khối óc rất khoa học và một trái tim rất nồng ấm. Và hai cái đó nó tạo thành cái giá trị của người của Đức Thế Tôn. Và cái cánh cửa mà Đức Thế Tôn mở cho chúng ta là cánh cửa của tâm lý, của tâm học. Một vị thiền sư của thế kỷ thứ 13 tại Việt Nam có nói rằng nếu chúng ta biết được cái tâm ý của chúng ta nó vận hành như thế nào thì chúng ta sẽ tu tập thành công dễ dàng hơn. Còn nếu chúng ta không biết cái tâm của chúng ta nó vận hành thế nào thì tu học rất là cực khổ mà không có đạt được cái ích lợi. Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Nếu chúng ta quan sát tâm, chúng ta biết cái phương, cái đường hướng, cái đường lối vận hành của tâm thì ta mới có thể chuyển hóa được tâm và chúng ta thành đạt được trong cái sự tu học. Vậy vậy cho nên cái ngưỡng cửa, cái cánh cửa mở ra cho chúng ta đi vào sự thực tập là cánh cửa của tâm học. Tâm học mà không phải là tâm lý học. Psychology là tâm lý học, còn tâm học nó sâu sắc hơn nhiều. Tại vì tâm học nó gồm có những cái phương pháp quán chiếu và kinh nghiệm trực tiếp, còn tâm lý học là dùng lý luận mà thôi. Vậy thì khi mà chúng ta đem đạo Bụt sang Tây Phương để chia sẻ với các bạn người Tây Phương thì chúng ta phải mở cánh cửa nào? Chúng ta phải mở cánh cửa tâm học. Chúng ta không thể nào mở cánh cửa của đức tin. Tại vì Tây Phương đã có những cánh cửa của đức tin. Kitô giáo, Do Thái giáo đều có đức tin cả. Và vì vậy cho nên chúng ta qua đây, chúng ta phải hiến tặng cái pháp môn tâm học, chúng ta phải mở, chúng ta phải đưa các bạn chúng ta đi vào cửa ngõ của duy biểu học, để giúp cho các bạn thấy rõ cái tâm ta, cái tâm của họ. Và thấy được tâm họ rồi thì họ mới bắt đầu điều phục cái tâm và mới có thể chuyển hóa được. Chứ chúng ta không có đi được vào cửa ngõ của đức tin, của ngõ, cửa ngõ của sự, của cái devotion. Các bậc đạo sư từ Á Châu qua bên này, nếu mà nắm bắt được cái tình trạng và cái tâm lý bên này thì là phải thấy được cái điều đó. Tây phương không cần một cái cửa ngõ của đức tin, devotion. Tây phương đã có cái đó, nhưng mà những cái đó chưa làm cho Tây phương thỏa mãn, cho nên chúng ta phải mở những cánh cửa khác. Chúng ta có 38,000 cánh cửa, trong đó có cánh cửa tâm học rất là quan trọng. Ngày xưa khi thầy còn trẻ, còn là sư chú, thì thầy đã được nghe một vị cao tăng ở Trung Hoa, tức là Thái Hư Pháp Sư. Thái Hư Pháp Sư nói rằng là cái thời đại mới, chúng ta phải mở cánh cửa duy thức học thì chúng ta mới độ người dễ. Và từ ngày đó trở đi, thầy đã cố tâm nghiên cứu và thực tập về duy thức học. Và thầy thấy rằng là Ngài Thái Hư đã nói đúng, cho nên thầy đã dạy 50 bài duy biểu. Nếu quý vị nắm vững được 50 bài duy biểu thì quý vị có thể soi sáng được cho sự thực tập của quý vị, mà quý vị cũng sẽ mở được cánh cửa tâm học để cho các bạn người Tây phương họ đi vào với Phật giáo. Tại vì cánh cửa tâm học là cánh cửa vương đạo rất là hay, mà tâm học ở trong đạo Bụt rất sâu sắc. Tây phương hiện bây giờ đang có rất nhiều nhà tâm lý trị liệu, và cái ngành tâm lý trị liệu của Tây phương đang còn trẻ, nó chỉ có trên dưới 100 năm, còn trẻ lắm. Và cái tâm học của Phật giáo là đã 2500 năm, và chúng ta có những cái kho tàng châu báu về phương diện phân tích tổng hợp, về phương diện thực tập, và chúng ta có thể đóng góp và làm giàu cho cái tâm lý trị liệu của Tây phương rất nhiều. Tại vì nắm được cái đường lối vận hành của tâm ý, chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta, và chúng ta thực tập cách dễ dàng hơn để chuyển hóa những cái nội kết, những cái chỗ mà chúng ta bị kẹt, và chúng ta có thể vượt thoát những cái đau buồn, những cái sợ hãi của chúng ta nhờ những cái phương pháp thực tập đã có từ 2500 năm nay trong đạo Bụt. Ngồi thiền, đi thiền, thở, nhận diện nội kết, chuyển hóa nội kết, tất cả những cái đó là những công phu của chúng ta. Cho đến trong khi nấu nước, pha trà, rửa bát, bộ củi, hay là đi cầu, hay là tắm, chúng ta cũng có những phương pháp thực tập để quán chiếu, để tiếp xúc với bản môn, để nhận diện được cái sự có mặt của thế giới không sinh không diệt ngay trong cái thế giới có sinh và có diệt. Đó là cái tinh thần thực tập lần mai. Mong quý vị nuôi dưỡng để mỗi người sau này trở thành ra một cánh tay của Đức Thế Tôn và làm mới lại cái nền đạo lý cổ truyền đã được 2500 năm. Và nếu chúng ta có thể thành công được thì chúng ta có thể cống hiến cho cái thế kỷ thứ 21 những cái yếu tố rất là thiết thực cho một đời sống tâm linh mới mà nhân loại đang cần tới.